Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ la rầy họ. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào. Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa các bạn trẻ, chiều hôm nay là thứ bảy sau Chủ nhật thứ bảy thường niên. Tại giáo điểm Tin Mừng chúng ta, mỗi chiều thứ bảy chúng ta có buổi chia sẻ lời Chúa trước thánh lễ, và sau đó 5 giờ là thánh lễ dành cho giới trẻ. Các bạn trẻ đã đến đây, các bạn trẻ đã nghe lời Chúa gọi, các bạn trẻ đã quy tụ ở đây, chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng tất cả các bạn. Thưa các bạn, lời Chúa mà chúng ta nghe bài đọc một thư của Thánh Giacôbê tông đồ nói như sau: anh em thân mến, ai trong anh em đau khổ ư, người ấy hãy cầu nguyện. Ai trong anh em đau khổ, người ấy hãy anh chị em giơ cái quạt lên nhắc nhở cho người bên phải mình đang đau khổ. Ai trong anh em đau khổ, người ấy hãy quạt sang người bên phải. Ai trong anh em đang đau khổ, người ấy hãy và chúng ta hãy cầu nguyện cho người đang đó. Thấy chưa, cảm thấy không? Rõ ràng là nó đi xuôi đi ngược đều được hết. Ai trong anh em đang đau khổ thì hãy và anh em cộng đoàn lòng Chúa thương xót ngày nào cũng cầu nguyện cho những người đang bây giờ ai đau khổ giơ tay. Ai cũng đau khổ hết. Cuộc sống này ngay cả đứa bé kia, con mấy tuổi, con mấy tuổi, mấy 10 tuổi cũng giơ tay bảo con cũng đau khổ. Thưa anh chị em, chúng ta những người Công giáo mình thật là hạnh phúc, đúng là những người có phúc. Vì nếu không có niềm tin, nếu không có niềm tin vào Thiên Chúa thì lúc đau khổ ta biết chạy đến với ai? Lúc đau khổ ta biết làm gì đây? Có những người cùng lắm ngửa mặt lên trời mà than: trời ơi sao mà tôi khổ thế này. Có không? À, có nhiều người ngửa mặt lên trời mà than: trời đất ơi. Kêu trời không nổi thì bắt đầu kêu đất, mà kêu trời đất xong rồi còn chưa chắc ăn, sợ không được, còn trời đất thiên địa ơi. Trời là gì? Là thiên, đất là địa. Kêu luôn trời đất rồi kêu thiên địa ơi, cả Việt cả Hán: trời đất thiên địa ơi, sao mà tôi khổ thế này. Chúng ta thật là hạnh phúc, nhất là anh chị em đến đây, đến với giao điểm Tin Mừng, đến với lòng Chúa thương xót. Anh chị em còn được cái hạnh phúc hơn nữa là ai đau khổ hãy dìm mình vào đại dương. Mạnh mạnh lên, ai là người đau khổ hãy dìm mình vào đại dương. Lòng thương xót Chúa, đại dương lòng thương xót Chúa. Chứ còn mà dìm mình vào đại dương lòng thương xót của con người, có ăn thua gì không? Không, họ cũng đau khổ. Mà tôi nói là ai đau khổ giơ tay, thấy ai cũng giơ tay. Bây giờ người đau khổ gặp người đau khổ thì nó sẽ thế nào? Đau khổ hơn. Gặp mấy đứa bảo ngồi vừa gặp nó: sao khỏe mày? Trời ơi cái này tao buồn lắm mày ơi, trời ơi chồng tao, trời ơi buồn lắm mày ơi. Mình đã đang buồn chồng mình, gặp nó than chồng nó rồi còn chán hơn nữa. Trời ơi tao tưởng gì chứ, tao đang chán mà gặp mày mày cũng than nữa à. Hai cái chán gặp nhau nó thành cái chán gì? Thành cái chán trường. Thành cái chán chết. Chán trường còn đỡ, còn chán chết đi được. Chán mà mức độ muốn chết, tôi gọi là chán chết. Thế thì thưa anh chị em, mình là có cái hạnh phúc ở chỗ đó là ai đau khổ thì người ấy hãy đấy, vừa nói xong lại quên rồi. Trong túi có bao nhiêu tiền thì nhớ kỹ lắm, mà lời Chúa vừa mới nghe câu trước câu sau đã quên rồi. Ai trong anh em đau khổ người ấy hãy, và chúng ta cộng đoàn lòng Chúa thương xót cầu nguyện cho người, rồi ai vui vẻ thì người ấy hãy, ai vui vẻ người ấy hãy hát thánh ca. Tức là khi mình vui thì mình chúc tụng ngợi khen Chúa như mẹ Maria: linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa ý à. Hoặc là mình hát: hồn tôi hân hoan vui sướng, hát khen danh người vì người thương tôi. Hoặc là: hồng ân Chúa bao la tuôn đổ xuống chan hòa. Hoặc là: bao la tình Chúa yêu con. Rồi, ai là người vui vẻ thì người ấy hãy hát. Chứ đừng có ai mà vui vẻ thì hãy hát nhạc buồn thì cũng như không. Đang mà vui vẻ thì lại hát: đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Còn vui nổi không? Còn vui nổi không? Cho nên ai là người đau khổ thì người ấy hãy hát thánh ca. Cái bà này đau khổ là bên phải, còn vui vẻ là bên trái nha, nhớ không? Ai là người đau khổ thì hãy quạt sang người bên trái, ai là người vui vẻ thì hãy hát hát thánh ca lúc chúng ta và cầu nguyện lúc chúng ta. Cho thấy như vậy thì quả là cuộc sống của anh chị em mình sướng thật. Vui cũng có người để mà chia sẻ, buồn cũng có người để mà mình tâm sự, để mình than thở, còn gì bằng nữa thưa anh chị em. Rồi ai trong anh em đau yếu thì hãy mời các kỳ mục của hội thánh đến, họ sẽ cầu nguyện cho người ấy. Rồi sau khi sức dầu nhân danh Chúa, lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh. Người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy phạm tội thì sẽ được Chúa thứ tha. Đây là nguồn gốc của bí tích thứ mấy? Bí tích gì? Ai là người đau bệnh thì hãy đến cầu nguyện và sức dầu cho người ấy. Bí tích gì? Bí tích sức dầu bệnh nhân. Bí tích sức dầu bệnh nhân. Ai trong anh em có người đau bệnh thì hãy mời các kỳ mục của hội thánh, họ cầu nguyện cho người ấy sau khi sức dầu nhân danh Chúa. Và lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu được người bệnh. Nhớ, lời cầu nguyện do lòng tin. Lời cầu nguyện do
lòng tin.
Có nhiều anh chị em vừa mới xin cầu nguyện ở nước ngoài cũng vậy, vừa cha cầu nguyện cho chúng con. Được rồi, nhớ, tôi nhớ rồi, cầu nguyện, tôi sẽ hiệp ý cầu nguyện, và gia đình cũng phải cầu nguyện. Vừa mới hỏi được câu trước, thế cha con đã gửi tiền xin khấn, có cần thiết như vậy không? Không, đừng cứ bao giờ mà cứ cầu nguyện xong về cho con gửi tiền xin khấn, đừng bao giờ chúng ta suy nghĩ như vậy. Chúng ta cầu nguyện và lời cầu nguyện mình được là do lòng tin. Và mình thể hiện lòng tin ấy bằng lòng mến, đó là mình đóng góp phần bác ái chia sẻ cho người nghèo. Mình phải nói phân biệt rõ như vậy, chứ không phải mình đem tiền xin khấn là mình hối lộ, giống như xin cái gì muốn được thì phải đút lót. Có cần như vậy không? Có cần như vậy không? Không. Nhưng mà khi mình cầu nguyện là mình cầu nguyện với lòng tin. Nhớ, lời cầu nguyện với lòng tin sẽ cứu chữa được người ấy. Nhưng Gia-cô-bê bảo đức tin không có việc làm là đức tin chết. Vì vậy mà khi mình cầu nguyện, tôi nói với anh chị em, lời cầu nguyện với hy sinh bác ái sẻ chia của anh chị em là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Khi tôi cầu nguyện, tôi xin Chúa thương đến tôi đau ốm bệnh tật, và tôi cũng nghĩ đến bao nhiêu người đau bệnh khác không có tiền mua thuốc, bao nhiêu em cô nhi không có cơm ăn áo mặc, bao nhiêu người phong cùi không có tiền để mà chữa chạy, bao nhiêu người cơ nhỡ, bao nhiêu người già không ai chăm sóc. Tôi cầu nguyện cho tôi, nhưng tôi nhớ đến những người khác, và nhờ việc tôi nhớ đến người khác, tôi làm bác ái chia sẻ cho người khác, thì lời cầu nguyện phát xuất từ lòng tin, và lòng tin ấy thể hiện ra bằng lòng mến. Điều đó Chúa nhận lời và cho tôi được ơn chữa lành. Anh chị em nắm vững không? Chứ không phải là khi tôi xin cầu nguyện thì tôi phải đút lót vào trong đó, không có. Nhưng khi tôi cầu nguyện, tôi đóng góp phần bác ái chia sẻ trong đó, để tôi giúp đỡ cho những người đau khổ hơn tôi, giúp đỡ cho những người đau bệnh hơn tôi, giúp đỡ cho những người thiếu thốn hơn tôi, giúp đỡ cho những người đang cần sự giúp đỡ hơn tôi. Và khi tôi biết nghĩ đến người khác thì ai nghĩ đến tôi? Mạnh lên, tôi nghĩ đến người khác thì ai nghĩ đến tôi? Mà tôi chỉ nghĩ đến tôi thì có ai nghĩ đến tôi không? Mày cứ ngồi mày nghĩ đi. Chúa bảo thì con, mày cứ ngồi mày nghĩ mình mày đi. Còn nếu tôi nghĩ đến người khác trong cơn đau bệnh của tôi mà tôi còn dám chia sẻ được cho người khác, Chúa bảo, à tốt quá con, vậy ta sẽ chữa lành cho con. Cho nên chị em nhớ là bí tích sức dầu bệnh nhân là để không phải cứ nghĩ đến thôi rồi không dám sức dầu bệnh nhân, cứ nghĩ đến sức dầu bệnh nhân là chuẩn bị đi chết, có phải vậy không? Không. Trong công thức sức dầu bệnh nhân không có nói là sức dầu để con chết, nhưng mà lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu được người bệnh ấy, người ấy được Chúa nâng dậy, thấy chưa? Chứ đâu phải sức dầu xong cái nằm liệt luôn, không có. Cho nên có nhiều người sức dầu xong cái thì Chúa gọi về, đâm ra sợ bảo ông cha Long mát tay về sau đừng có gọi cha sức dầu, cha sức dầu xong là đi đấy mày ơi. Có không? Không, không phải chuyện đó. Chuyện đi hay không đi là do Chúa. Còn việc sức dầu là mình cầu nguyện với lòng tin rằng nếu Chúa muốn thì Chúa cho người bệnh được trỗi dậy, và nếu người ấy phạm tội thì được Chúa thứ tha. Nhớ chưa? Nha. Cho nên chị em nhà có người bệnh, trước khi mà đi đến bệnh viện thì cố gắng là mời linh mục đến để mà cho người bệnh nặng á, sức dầu đi phải đem đi cấp cứu hay đem đi nhà thương. Có nhiều khi chúng ta đem vào trong nhà thương rồi bệnh nặng quá không có, tại vì ngày xưa thì mỗi bệnh viện có cha tuyên úy bệnh viện để trực thường xuyên cho người ta xưng tội, rước lễ và sức dầu. Nhưng bây giờ đâu có được phép như vậy, đâu có bệnh viện nào có được phép có cha tuyên úy. Cho nên là các cha cũng được phép vào nhưng mà không phải làm công khai như là một cha tuyên úy. Cứ vào thăm người bệnh rồi sức dầu cho họ một cách kín đáo thôi. Thì rất là bất tiện, có khi phải đúng giờ nó mới cho vô chứ không phải lúc nào cũng vô được. Vì thế mà anh chị em nhà có người bệnh, trước khi đem đến bệnh viện mà cảm thấy bệnh nặng thì hãy mời cha sức dầu trước cho người bệnh. Nói với người bệnh rằng là sức dầu để Chúa thêm sức cho mà khỏe. Chứ đừng có nói cứ vừa mới đi sức dầu cứ lại Chúa còn Chúa là đứng dọn đó dọn lại vô cùng. Rồi xuống nó bằng bệnh mà nó nghe người ta đọc nó muốn chết luôn, thấy không? Là người ta mất tinh thần. Đừng nghĩ rằng là sức dầu để chuẩn bị chết, nhưng mà sức dầu bệnh nhân là để được thêm sức mạnh mà chịu đựng những đau đớn do bệnh tật, thêm sức mạnh mà vượt qua những bệnh tật ấy để được phục hồi, để được chữa lành cả thân xác, cả tâm hồn. Cho nên lời Chúa nói rằng lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu được người bệnh, người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu phạm tội thì được Chúa tha thứ tội. Bí tích sức dầu bệnh nhân là như vậy, chứ không phải cứ sức dầu là chuẩn bị mua hòm, không có. Anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được ơn cứu thoát. Cầu nguyện cho nhau để được ơn cứu thoát. Và lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực. Ông Elia xưa cũng là người cùng chung một thân phận như chúng ta. Ông đã tha thiết cầu xin cho đừng có mưa thì đã không có mưa xuống trên mặt đất suốt 3 năm 6 tháng. Rồi ông lại cầu xin thì trời liền mưa xuống và đất đã trổ sinh hoa trái. Cho nên lời Chúa nói rằng lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực. Lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực. Vì thế mà cộng đoàn chúng ta ngày nào cũng có giờ cầu nguyện từ 2 giờ, 2 giờ rưỡi là chúng ta đặt mình thánh Chúa, rồi mình lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng Chúa thương xót, rồi mình hát thánh ca, rồi cầu nguyện cho những người bệnh, cầu nguyện xin ơn chữa lành suốt 2 tiếng, có khi 3 tiếng đồng hồ như vậy. Cộng đoàn chúng ta có được cái sức mạnh là nhờ lời cầu nguyện. Cộng đoàn của chúng ta được ơn chữa lành là nhờ lời cầu nguyện. Rõ ràng lời cầu nguyện của người công chính rất có hiệu lực. Cho nên nhiều anh chị em đến đây được Chúa chữa lành là vì như vậy. Là vì cộng đoàn đây là một cộng đoàn cầu nguyện. Cộng đoàn ở đây là cộng đoàn dưới cao cây quạt lên. Cộng đoàn ở đây là cộng đoàn cộng đoàn lòng Chúa thương xót tại giáo điểm tin mừng là cộng đoàn. Đây không phải là cộng đoàn ăn uống, không phải là cộng đoàn ăn chơi, không phải là cộng đoàn mua sắm, mà là cộng đoàn. Đây là không phải là cộng đoàn hội họp vui chơi, không phải là cộng đoàn họp nhau để mà tâng bốc nhau, để mà ca tụng nhau, để mà vui vẻ với nhau, nhưng là một cộng đoàn. Và chúng ta cầu nguyện thì nhớ rằng ai đang đau khổ thì hãy, ai đang vui vẻ thì hãy hát thánh ca. Vì bà này ai vui vẻ thì hãy ăn chơi thì mới mà chết. Ai vui vẻ thì hãy hát thánh ca. Và lời cầu nguyện của người công chính rất có hiệu lực. Tiếp, thưa anh em, nếu có người nào trong anh em lạc xa chân lý, tức là bỏ đạo đấy, mà có ai đưa người ấy trở về, thì anh em hãy biết rằng, nghe rõ này, cố gắng mà làm. Anh em hãy biết rằng kẻ nào làm cho một tội nhân bỏ đường lầm lạc mà trở về thì cứu được linh hồn ấy khỏi chết. Nhớ chưa? Kẻ nào làm cho một tội nhân bỏ đường lầm lạc mà trở về thì cứu được linh hồn ấy khỏi chết và che lấp được muôn vàn tội lỗi của mình. Mình làm cho những người khác được ơn quay trở về, dẫn dắt người ta quay trở về thì được ơn, thì người đó được khỏi phải chết, tức là được cứu độ. Linh hồn người ấy khỏi chết tức là được cứu độ, và khóa lấp được muôn vàn tội lỗi cho mình, tức là mình được tha thứ. Cho nên nếu mình đưa người khác quay trở về thì mình được ơn cứu độ và mình được Chúa tha thứ tội lỗi cho mình. Mà anh chị em biết rằng mình muốn đưa người khác trở về thì chính mình phải là người trở về trước, đúng không? Tôi đang tội lỗi mà tôi bảo nó trở về, nó bảo mày không lo mày trở về, mày bảo tao, đúng không? Tôi đang ăn nhậu, bảo này đừng có ăn nhậu nữa, ông còn ăn nhậu không? Tao không có ăn, tao chỉ có nhậu thôi, tôi còn chết hơn. Cho nên khi mình đưa người khác quay trở về có nghĩa là mình đã nhận ra mình tội lỗi thì đã được Chúa thứ tha, và mình đã biết đường quay trở về, cho nên mình chỉ cho người khác đi theo cái con đường của mình. Còn nếu mà mình không biết đường quay trở về, bảo ơ thì quay trở về, biết quay trở về như thế nào, tao đâu biết đâu, tao đã trở về đâu, tao nói mày thôi, còn mày trở về thì trở về, không có thì kệ mày, còn tao không trở về, có ăn thua gì không? Cho nên là khi mình đưa một người nào quay trở về thì chính mình được ơn cứu độ là vì như vậy, và mình được tha thứ tội lỗi cũng là vì như vậy. Và Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, những con người mà cầu nguyện để được Chúa thứ tha, được ơn thì phải cầu nguyện như là một đứa bé. Nước trời muốn đón nhận, muốn được vào nước trời thì phải có tâm hồn thơ bé, như là một đứa bé cầu nguyện với tất cả niềm tin. Nó xin bố nó cái gì thì nó tin chắc là bố nó cho nó. Như là một đứa bé, nó có bố nó bảo vệ, có mẹ nó che chở, nó không lo lắng, không sợ hãi, không sợ sệt gì cả. Đây bé, lên đây con. Đấy, đây, đây, rõ ràng hôm nay Chúa đưa mấy đứa bé đến cho chúng ta thấy hình ảnh của những đứa bé rất là dễ thương. Rồi, con tên là gì?
Thưa cha, con là Maria Hương ạ.
Hả?
Con là Maria Hương ạ.
Bao nhiêu tuổi ở đâu?
Con ở 28 tuổi. Con 28 tuổi, vợ chồng con ở Hà Nội ạ.
Vâng, Hương 28 tuổi Hà Nội. Đây là con được mấy cháu?
Dạ con được hai cháu ạ. À, cháu này là Minh Đức 5 tuổi, còn cháu này là Hồng Hạnh được 5 tháng ạ.
Rồi, đứa 5 tuổi, đứa 5 tháng, đây là một ân huệ mà Chúa ban cho con, rồi con chia sẻ cho mọi người.
Con thưa cha là vợ chồng con đến đây để cảm tạ Chúa, trước tiên cảm tạ Chúa vì là cả hai cháu này khi mà con mang thai thì đều rất là khó khăn và bác sĩ nói rằng là rất là khó giữ. Con xin kể ơn mới nhất là cháu này thì con được 8 tuần thì bác sĩ con khám ở 4 nơi thì bác sĩ nói rằng là cái thai nó bị bóc tách ra hẳn 2/3 rồi và gần như là xác định là không thể giữ lại được. Thì con có ngước mắt lên Chúa, con nói rằng lạy Chúa xin cứu con. Thì con chồng con có nói chuyện với bố mẹ con, bố mẹ chồng con và bố mẹ đẻ con thì hai bố mẹ con xin khấn cầu nguyện lòng thương xót Chúa và Chúa đã gìn giữ để các con được bằng an đến như thế này ạ. Và
Hallelujah. Rồi lúc mà các thai nhi đó không có nguy cơ là bị chết, bị bỏ người ta, yêu cầu là bị bỏ, mà con vẫn cứ cương quyết giữ lại và đứa bé được sinh ra lúc đó được mấy ký và trai hay gái?
Dạ thưa cha là cháu sinh được 3 ký 3, cháu gái, còn cháu này được 4 cân ạ.
Đứa 3 ký, đứa 4 cân. Và đứa bé nó được mấy tuần rồi, mấy tháng rồi?
Cháu được 5 tháng ạ.
Vâng, đây đứa con của lòng Chúa thương xót 5 tháng, tên là gì?
Dạ cháu là Maria Nguyễn Hồng Hạnh ạ.
Nguyễn Hồng Hạnh, đây Maria Nguyễn Hồng Hạnh. Thưa anh chị em, Chúa nói là đón nhận nước trời như một trẻ nhỏ. Ta thấy đứa bé này không? Hoàn toàn hồn nhiên đơn sơ, chẳng tính toán, chẳng lo nghĩ, chẳng bận tâm, chẳng có âm mưu, chẳng có tà ý gì cả, cứ vui vẻ như vậy. Nó, tôi ấm nó nhưng mà nó biết rằng có mẹ nó bên cạnh, nó không có khóc. Bây giờ giả như bây giờ nó quay lại mà nó không thấy mẹ nó khóc không? Không. Cho nên chúng ta biết rằng Chúa luôn luôn chăm sóc mình. Mình biết rằng có Chúa mình không lo, không sợ gì cả. Vì có Chúa đi với tôi sẽ không còn sợ chi. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn thiếu gì. Rồi, Hallelujah.
Rồi.
Vui vẻ, rất là hồn nhiên đơn sơ. Đây tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha.
Xin cha. Con xin cha.
Con xin cha. Rồi đây tặng cho con cái quạt nữa nhé.
Vâng ạ.
Rồi tặng cho con cái móc khóa lòng Chúa thương xót nhé.
Vâng ạ.
Bao nhiêu cũng vâng, thấy không? Người lớn này, dạ thôi ạ. À. Còn đứa bé nó cứ vâng ạ. À. Người lớn muốn lấy mảnh miệng thì cứ thôi ạ. À. Còn đứa bé nó muốn lấy là nó nói vâng ạ. Mà nó không muốn lấy là nói không ạ. Còn người lớn thì khách sáo, rồi màu mè, rồi kiểu cách, rồi giả tạo. Còn đứa bé nó cứ hồn nhiên đơn sơ như thế này. Chúa bảo là đón nhận nước trời như là một đứa bé cứ hồn nhiên đơn sơ như vậy. Còn lớn lên con có đi tu không?
Con có ạ.
Đấy. Rồi Chúa chúc lành cho con nhé. Rồi con ngoan, rồi về chỗ con. Rồi mời thêm mà đứa bé nữa. Đây con. Chúa bảo đón nhận trẻ nhỏ. Hôm nay Chúa gửi cho chúng ta những trẻ nhỏ như thế này. Đây, đứng đây con.
Dạ con.
Con đứng qua đây, con đứng trên này. Tại vì con bế tay trái. Rồi.
Dạ thưa cha, con tên Maria Trần Thị Hoa. Con ở quận 12, ở giáo xứ Bồ Môn.
Dạ. Bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay con 37 tuổi.
Rồi con được mấy cháu?
Dạ con được 2 cháu.
Con tên gì, mấy tuổi con?
Dạ con tên là Maria Hồ Trịnh Khánh Hạ.
Mấy tuổi?
Dạ 9, dạ 10 tuổi.
10 tuổi, còn đứa này?
Dạ mới được hơn 22 tháng ạ.
Rồi được 22 tháng rồi, con được ơn như thế nào, chia sẻ cho mọi người, nói to lên.
Dạ con sanh đứa đầu được 9 năm 8 năm con không thấy con muốn có con nữa mà con không lấy được. Thế con mới đi lòng thương xót được đó. Thế con xin Chúa xin cho con thêm một đứa con nữa. Thế 2 tháng sau con có bầu. Con sanh ra đứa này. Thì sanh ra bé thứ hai thì bị u hạt nhân. Cái con không dám nói với ba mẹ, sợ ba mẹ buồn. Cái con hay chồng con âm thầm rồi cầu nguyện. Cái bác sĩ nói là bây giờ mà mổ thì bé rất có khi là không có rốn nữa. Thế con cứ kiên trì con đi, lòng thương xót Chúa rồi cầu nguyện. Thì bây giờ con đã khỏi và không phải mổ nữa. Đó là cái con mới hứa với Chúa là nếu mà con khỏi thì con sẽ đi làm từ thiện. Và con đã đi làm từ thiện các bệnh, các khu.
Hallelujah. Mà lên, hallelujah. Thưa anh chị em, một người sinh đứa 8 năm rồi mà sinh được đứa thứ hai cũng rất là khó. Và có nguy cơ là đứa bé nó bị dị tật, rồi nguy cơ là đứa bé nó không sinh được. Mà không dám nói với gia đình, sợ gia đình buồn. Hay vợ chồng cứ liên lỉ trong lúc đau khổ thì trong lúc đau khổ thì chúng ta thấy mình sướng ở cái chỗ đó. Lúc mà đau khổ gặp người không có đạo, bây giờ gặp đứa bé mà bảo là bác sĩ bảo là nó sẽ bị dị tật rồi sẽ bị u não vân vân thì làm sao đây, biết chạy đến với ai bây giờ, lại cuối cùng lại chạy đi thầy bói. Rồi tôi chắc là cô thế nào nhìn đến nay mà bảo chắc là đứa đó bị dị tật rồi, chỉ có phước ông bà thì mới cứu khỏi thôi. Cái đó ai chả nói được. Thưa anh chị em, người ta không cần biết chạy đi đâu cả, thầy bói, thầy bùa, thầy ngại, thầy đủ thứ. Còn chúng ta là những người hạnh phúc vì trong lúc đau khổ thì mình có nơi, có chỗ, có đấng đầy quyền năng và dầu lòng thương xót để mình chạy đến mà. Rồi, Chúa chúc lành cho chúng con. Bé, cha gửi tặng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Lớn lên có đi tu không?
Dạ có.
Có lên.
Dạ có.
Rồi, chúng ta có thấy một linh mục và một nữ tu tương lai đó rồi. Rồi, đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Ngày thứ năm này, 31 tháng 5 là dã hoa, bí mật tháng hoa kính Đức Mẹ. Mời chúng con đến để cùng với cộng đoàn chúng ta dâng hoa kính mẹ. Hôm đó là mỗi người được một cái dải lụa xanh, một dải lụa trắng, và cả cộng đoàn chúng ta cùng dâng lên kính mẹ hoa lòng thương xót. Rồi xin mời đứa bé thứ ba. Đây con. Bé tên gì?
Con tên là Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên.
Thảo Nguyên. Thảo Nguyên mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp rồi.
Con có mấy chị mấy em? Có không?
Con có 2 em.
Có chị không? Đây là ai của con? Ai đây?
Mẹ con.
Rồi mẹ con. Rồi con chia sẻ cho mọi người con bé được sinh ra trong hoàn cảnh như thế nào?
Dạ thưa cha, con sinh cháu lớn được 7 năm là con tháo vòng. Lúc đó là con muốn sinh cháu thứ hai, nhưng mà con không có bầu được. Mà con đi chữa ở trên Sài Gòn cũng rất lâu mà con không có bầu. Hai vợ chồng con đã lên đền Thánh Martin xin rất nhiều, nhưng mà chúng con cũng không có bầu. Nhưng mà hai vợ chồng con nghĩ là chắc là Chúa thử thách vợ chồng con, nên là vợ chồng con đã đi giáo điểm tin mừng ở trên nhà thờ Chí Hòa mấy lần. Nhưng mà đúng thánh lễ cuối cùng và dạ, thánh lễ cuối cùng ở nhà thờ Chí Hòa là con đã có bầu cháu.
Cùng gì?
Nên thánh lễ cuối cùng ở lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa con đã có bầu Chúa. Dạ cha, thánh lễ cuối cùng của cha.
Này Đức Mẹ Maria kêu mang Chúa Giêsu. Đúng không? Đúng chứ. Đây là một hình ảnh của Thiên Chúa. Mình nói là mình có bầu Chúa được không? Được chứ. Sau cưới. Đúng không? Mỗi người chúng ta là một hình ảnh của Thiên Chúa, được sinh ra theo hình ảnh của Thiên Chúa. Thì bây giờ mình sinh ra một đứa bé mà Chúa bảo rằng là phải đơn sơ hồn nhiên như trẻ nhỏ mới được vào nước trời. Chúng ta thấy đây thêm một trường hợp nữa là có được đứa rồi 7 năm sau, muốn 11 năm sau mới sinh được đứa thứ hai. Mà trong lúc muốn sinh thì không biết cách nào, đủ mọi thứ, vẫn có nơi để mà chạy đến, vẫn có người để mà chạy đến. Trong lúc đau khổ thì và kết quả là một đứa bé rất đẹp, rất dễ thương. Lúc đó sinh ra là nó được mấy ký?
Dạ cháu được 3 ký 2 ạ.
Vâng, bây giờ là nó được 5 tuổi. Và mấy ký?
Dạ cháu được 21 ký.
21 ký, chúng ta thấy một bé rất là đẹp, rất là dễ thương đang đứng trước mặt chúng ta đây, đứa con của lòng Chúa thương xót. Chị nói lúc nãy là chị nói là chúng tôi hồi đó là chúng tôi dâng thánh lễ cuối cùng lễ lòng Chúa thương xót tại nhà thờ Chí Hòa. Ngày xưa là chỉ có mỗi ngày thứ năm thôi. Và sau khi mà được lệnh bề trên là ngưng thì chúng tôi dâng thánh lễ cuối cùng. Và chị đến chị khấn và chị có được bầu Chúa, gọi là bầu Chúa là có bầu mà nhờ ơn của Chúa. Chị nói líu lưỡi là có bầu Chúa là có bầu nhờ ơn của Chúa trong thánh lễ cuối cùng tại nhà thờ Chí Hòa. Và chị mang ơn Chúa mà không có cách nào lên làm chứng được, vì lúc đó chúng tôi không dâng lễ nhà thờ Chí Hòa nữa. Cho nên hôm nay chị lặn lội đến đây để mà làm chứng cho Chúa. Một đứa bé rất là dễ thương. Con quay một vòng cho người ta thấy dễ thương không bé? Đẹp không? Đẹp không? Rồi lớn lên có đi tu không?
Dạ có.
Rồi lại thêm một nữ tu nữa. Đời Chúa chúc lành cho con. Đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Rồi.
Dạ. Dạ thưa cha, năm ngoái tháng 10 bố con bị bệnh nặng lắm. Thế con có nhắn tin cho cha là xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho bố con. Nhưng mà cha không nhắn tin lại cho con, nhưng mà con vẫn tin. Đêm hôm trước khi bố con mất thì con có cầu nguyện lòng thương xót. Con xin Chúa là nếu Chúa mà không cất bệnh của bố con đi được thì Chúa ấy ban cho bố con ra đi một cách thanh thản. Và Chúa đã nhận lời con. Bố con bị bệnh rất nặng, bố con bị ung thư. Nhưng mà hôm sau bố con đi như kiểu người đi ngủ á. Bố con, mấy chị em chúng con ngồi gần mà không biết bố con đi lúc nào. Cái lúc bố con ngất ngất mấy cái thì chị em chúng con mới biết.
Dạ. Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Chúa nói ai cầu nguyện lòng Chúa thương xót thì giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Đấy mà là điều quan trọng. Bé nữa, 1, 2, 3 giờ thứ 4. Hôm nay Chúa gửi toàn những đứa bé đến để cho chúng ta đúng với bài tin mừng ngày hôm nay đón nhận nước chảy trời với tâm hồn trẻ thơ. Đây bé, bé tên gì con?
Dạ thưa cha, con tên Võ Thùy Thúy Trinh.
Thùy Trinh mấy tuổi?
Dạ con 8 tuổi.
Con học lớp mấy?
Dạ con học lớp 3.
Rồi bên cạnh đây là ai?
Dạ ba con.
Rồi ba con chia sẻ cho mọi người coi chúng con được ơn gì của Chúa. Con tên là gì, ở đâu làm gì?
Dạ con tên Phêrô Võ Thành Tèo, con 22 tuổi, con ở xứ Bể Tràm. Thưa cha thì cha kêu làm chứng, con không biết sao tại vì...
Rồi bây giờ con lên nhờ, làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây để cầu nguyện hay là xin cái gì? Đó, đó là điều quan trọng. Sao con biết được giáo điểm tin mừng lòng Chúa thương xót trước mà hôm nay con lên đây?
Dạ tại ở giới xứ con có mấy người đi đây đó. Rồi mẹ con bị bệnh, người kêu nhắn tin cho cha gì với hội đồng đoàn cầu nguyện đó. Rồi cái bắt đầu con nhắn tin, cha mới nói cha sẽ đồng đoàn cầu nguyện lên cho mẹ con, mẹ con khỏe. Ở nhà thì mẹ con mệt lắm, nghe nói đi ra cha là mẹ cứ mạnh cù cụ với đi ngồi xe tình tỉnh. Ở nhà thì ăn cơm không nổi, ra đây thì về thấy khỏe mạnh lắm. Thì cái mẹ con kêu mẹ dắt con mẹ ra đi với mẹ đi, thì con mới đi theo mẹ ra đây.
Hallelujah. Chúng ta thấy là anh ấy lên làm chứng cho mẹ của anh. Ở nhà thì đau, ở nhà thì bệnh, đi đứng không nổi, mà lên đây cứ lên đi cùi cố ý, lên đây ăn uống khỏe mạnh. Thì đó đã là một cái ơn. Mà thứ hai nữa là khi con lên đây thì con muốn xin ơn gì đối với bản thân con, cá nhân con?
Dạ con thì cầu nguyện cho con có sức khỏe thôi chứ gì. Còn con thì cầu nguyện cho mẹ con hết bệnh thì sống với con, chứ không cầu ngầu gì hết.
Thưa anh chị em, nếu bị mẹ mình bệnh mà không có nơi để mà cầu nguyện, biết đi đâu đây? Nếu mẹ mình bệnh mà không có người nào có quyền năng để mà chữa lành, biết chạy đến với ai đây? Cho nên chúng ta có phúc vì trong lúc đau khổ mình có nơi để mà đến, có người để mà cầu xin. Vì Chúa nói ai đau khổ thì hãy... Ai đau khổ thì hãy... Bé lớn lên có đi tu không con?
Dạ không, tại vì con ở nhà con chăm sóc cho bà nội con.
Bà nội con nay nhiêu tuổi?
Dạ con không biết.
Dạ nội nó 65 tuổi rồi chứ.
Bà nội 65 tuổi mà không đi tu, ở nhà chăm sóc cho bà nội, dễ thương không? Tu đâu cho bằng tu nhà. thờ cha kính mẹ mới là đi tu. Rồi Chúa chúc lành cho bé, cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng, về con mở cho bà nội nghe nhé.
Dạ cha ơi, cho con xin lá thư không gửi tập 1, tập 2 để con đọc cho bà nội con, tại vì bà nội con kiếm hoài mà không có.
Ôi ơi, nó xin cuốn sách những lá thư không gửi tập 1, tập 2 để đọc cho bà nội, vì bà nội kiếm hoài không có. Bây giờ cha kiếm ở đây cũng chưa thấy có vì bán hết lâu rồi. Cha hứa với con là cái nào có cha sẽ con lên đây cha gửi cho con nhé.
Dạ.
Rồi con có thích cái gì không?
Dạ con không thích gì ngoài việc ở nhà với gia đình.
Sao ngoài gì?
Ngoài việc ở nhà chăm sóc cho gia đình.
Wow, không thích gì cả ngoài việc ở nhà chăm sóc cho gia đình. Nói y như là một cô con gái trưởng thành rồi. Đây cho tặng con cái quạt nha. Về con quạt cho bà nội được không?
Dạ được.
Rồi con tặng cho cha tặng cho con cái móc khóa lòng Chúa thương xót nữa nha. Đây con. Rồi.
Dạ con cảm ơn cha.
Rồi đây tặng cho con chữ chẳng chuỗi bên côi nữa nha.
Con cảm ơn cha.
Rồi xin Chúa chúc lành cho và chúng con. Hallelujah. Rồi còn bé nào nữa không? Nay còn bé nào nữa không? Hết bé chưa? Rồi hết bé rồi tôi mời ông lên đây. Rồi ông tên gì? Ông được ơn gì?
Dạ con cảm ơn cha. Con
to lên. Tên gì?
Con cảm ơn cha. Con là Hoàng Văn Ánh, Đa Bình Hoàng Văn Ánh ạ. Con ở giáo xứ An Lập mà giáo phận Thái Bình. Bằng giờ năm ngoái thì cũng giờ này là con ở đây. Thế là con vào xin Chúa và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Bởi vì là năm ngoái là con bị bệnh ung thư đại tràng. Con mổ rồi, thế nhưng mà con yếu lắm. Thế là trong nửa tháng, con mổ được nửa tháng thì là bác sĩ bảo là trở về để nửa tháng lên truyền hóa chất. Thế nhưng mà trong cái nửa tháng đấy con về thì con lại lên thì bác sĩ bảo yếu lắm, không truyền được. Thế là con về thì trong quá trình đấy là con vào đây xin khấn cha. Thế thì trong đó là con đi ba ngày vào trong này là xin cha là cầu nguyện cho con, đặt tay cho con ba ngày, nhưng mà con được 4 lần cha đặt tay cho con cơ. Con tham lắm, bởi vì lý do lúc ấy là con chỉ có tín thác về cha thôi chứ không biết làm thế nào được nữa. Thế là coi như là con lại trở về Bắc. Thì coi như là trở về Bắc thì coi như là bác sĩ bảo nửa tháng sau đến chuyển hóa chất. Thì thực ra đến nửa tháng sau con đến thì bác sĩ cũng bảo là yếu lắm, không chuyển được. Thế thì coi như là bác sĩ mới bảo con trai con là thôi cho bố về đi. Chỉ cho bố chắc cũng chỉ chống được 2 đến 4 tháng nữa là bố đi thôi. Đấy, thế thì con ra đến cái câu đấy thì con rất là buồn. Nhưng mà buồn ấy ở trong bệnh viện thôi, nhưng mà về nhà lại còn buồn hơn nữa cha. Bởi vì là trong người thân ấy thì con nằm trên giường bệnh ấy thì cũng có người bảo cháu chắc chỉ được 2 tháng là gói. Đấy thì con nghĩ ra đấy thì con bảo thôi lại Chúa, con tín thác vào Chúa. Nhưng con vẫn cứ nghĩ là dạ, Chúa đã cho Gia-ra-rô chết 4 ngày.
Rồi cuối cùng thì sao?
Được sống lại. Thế cuối cùng thì trong một tuần tới này đấy thì là con đến bệnh viện con kiểm tra lại thì bác sĩ mới nói là bây giờ là bệnh hết mà chuyển lại bình thường.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi làm sao mà không biết được giáo điểm tin mừng. Ông đến đây cầu nguyện để Chúa chữa cho ông cái căn bệnh ung thư mà bác sĩ đều kết luận là sống được 2 tháng nữa mà thôi.
Là chính cha là giáo xứ chúng con cũng có lòng thương xót Chúa thì con cũng cứ 3 giờ chiều là con ra làm giờ thông xót chứ ở giáo xứ chúng con. Thế thì trong cái lúc đó thì con cũng đau lắm thì con về nhà đấy thì một là con để cái đài của cha ở bên tai, hai là con vào đây đấy là có ảnh lòng thương xót của Chúa đấy. Bằng giờ năm ngoái đấy là con đi trên máy bay đấy thì thực ra là con nghĩ là con chết mất, nhưng mà chết ở trên máy bay thì vẫn có Chúa ở trong bên cạnh. Bởi vì lý do là con ôm vào trong người con. Thế là coi như là về đấy thì cứ thế là dần dần thế con dần dần ấy có khỏe lên. Không đến bắt đầu đến Noel mà con đi khám thì là bác sĩ bảo là bây giờ đấy thì con có thuật đầu là 8,8% là trong máu. Thế vì sau đến Noel đấy thì con đi khám lại thì còn có 5,8. Thế mà tuần vừa rồi đấy con bảo thôi quyết định phát này đi khám nữa xem còn thế nào thì bác sĩ bảo hết.
Hallelujah. Đây từ thằng chồng sớm mảnh lòng cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Ở lại đây ráng ngày thứ năm 31 tháng 5 để mà dâng hoa kính Đức Mẹ, tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi, Chúa cho lành cho ông. Mời bạn. Rồi, bà được ơn gì?
Vâng, con lạy cha, con ở Maria Doanh, con 60 tuổi, con ở xứ Trung Hiếu mà giáp xứ Sửa Kiện, ở địa phận Hà Nội. Con được ba ơn trọng nhất trong đời con cầu nguyện. Ơn thứ nhất là bố con 48 năm, từ năm 37 tuổi mà con liên lỉ, con cầu xin Chúa lòng thương, xin Đức Mẹ hằng cứu giúp. Xong đến khi mà cha con biết lòng thương xót của Chúa là cha mang ảnh tượng lòng thương xót và cha làm lễ ở Sở Kiện và ở Khoái Quán, thì con quá xin cha tượng lòng thương xót Chúa về con cầu nguyện. Thì con lăn lỉ với Chúa là xin cho con, mẹ con chết rồi thì xin Chúa cho bố con để giữ đạo và để dạy dỗ chúng con. Nhưng cơ mà Chúa đặt cho con một thử thách là bố con để đi vào chùa và không đi đạo nữa, thì con cũng cứ vững tin, con nằn nỉ, con quỳ dưới tượng ảnh chịu nạn, con khóc. Thì là đến năm bố con gần 80 tuổi thì tự nhiên là chống gậy và ra nhà xứ xin cha Phêrô Nguyễn Đức Toản: con biết hối tội của con rồi, con xin Chúa làm phép hôn phối vì mẹ con chết và bố con lấy bà Hai để là vợ lẽ, là người ngoại đạo. Thế mà đến lúc mà chúng con cứu được cả bố lên mẹ kế con, và được hai đứa kia con của con và Hai cũng được ăn năn trở về với Chúa. Đấy là hồng ân thứ nhất mà.
Hallelujah. Vậy là sau bao nhiêu năm thì bố của bà quay về với Chúa?
Thưa cha là 43 năm con.
43 năm anh chị em tưởng tượng, mà đến 80 tuổi mới làm đám cưới. Và là tại vì vợ trước thì chết, ông ấy có quyền lấy người thứ hai, nhưng mà lấy người thứ hai lại lấy người khác đạo, mà không làm lễ, không làm phép chuẩn, không có bí tích hôn phối, không làm phép chuẩn, cho nên là bị rối. Và chính vì như vậy, và suốt 48 năm đợi chờ, Chúa kiên nhẫn đợi chờ cái con người đến 80 tuổi hợp thức hóa hôn phối và quay trở về với lòng Chúa thương xót. Ơn thứ hai.
Vâng, ơn thứ hai là con có một ba anh con trai và một cô con gái. Anh con trai thứ ba thì lấy vợ là 5 năm không có con. Thế thì uống thuốc ở ngoài bệnh viện Bà Mẹ Trẻ Em Hà Nội và tự rũ ở trong Sài Gòn, cũng không có hy vọng. Đến năm thứ năm thì con có giục con là con phải có cái kế hoạch để cầu nguyện hoặc là kết hợp với thuốc thang để cầu nguyện cho vợ con. Thì con trai của con có mang vợ đi để khám ở bệnh viện tự rũ. Ngày thứ sáu là ngày cuối tuần thì bác sĩ có phỏng vấn là chị phải về chuẩn bị tư thế để mổ, là ca mổ của con là 80 triệu, thì đặt cọc 30 triệu, thì sang tuần là chúng tôi sẽ mổ gấp thì mới có hy vọng. Thế thì con thì ở ngoài Bắc, con ở làm ăn ở trong Thủ Đức, thì là vâng, thì là lúc bây giờ là cuối cùng là con không phải mổ mà chỉ có cầu nguyện. Mà đến tháng 19 con năn nỉ với Chúa, con khóc, thì là con có thai và 2 năm rưỡi đẻ hai đứa có nếp có tẻ. Đấy là một hồng ân.
Hallelujah. Sau 5 năm hiếm muộn mà cầu nguyện 2 năm rưỡi thì được hai đứa có nếp có tẻ. Rồi ơn thứ ba.
Và lạy cha, ơn thứ ba là ông xã của con là có một cái u ở bám vào cái đốt ngón tay cái này, và con cho đi khám mà khuyên ông xã con đi lột ra thì nhất định không đi, và sau 6 năm thì nó càng ra như thế vậy mà không khép lại được như thế vậy. Thế thì con cầu nguyện đến đâu thì lại thấy mà cái u nữa đằng sau cái bắp thịt thân thịt này nó to như cái bát con ấy, nó úp vào đằng sau lưng. Thế thì con cứ lăn lỉ cái bảo Chúa ơi. Vâng, thế thì cuối cùng là con cầu nguyện 6 tháng sau thì con sợt nhớ, con nhìn thấy lấy cái lưng của chờ ông xã con thì mất hết rồi. Thế con mới bảo ông xã con là lạy Chúa con, ông thử giơ cái bàn tay cái ra xem còn không. thế ông ấy dơ ra thì con thấy hết sạch, không quản cái gì nữa.
Hallelujah. Rồi bà bao nhiêu tuổi?
Lạy cha, con 60 tuổi.
Còn ông xã?
Vâng, ông xã nhà con 57 tuổi.
Rồi hallelujah. Ôi thôi bà, con ông xã dễ thương thế chứ. Đây gửi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng về cho ông xã nhé. Rồi đây là cái tràng chuỗi. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà. Rồi ba đứa bé lên đây. Đây này con, đây lại thêm một gia đình bé, 1, 2, 3, rồi 4, rồi con tên là gì con? Con tên là gì?
Con tên là Hà.
Mình ấy mấy tuổi?
Con năm nay 7 tuổi.
Con?
Con là Maria Thanh Hồng Ân, con 7 tuổi.
Con?
Con tên là Thanh Hồng Phúc, con năm nay 7 tuổi.
Rồi, ai cũng thắc mắc, tôi cũng đang thắc mắc không có chuyện gì xảy ra mà ba đứa một lúc 7 tuổi thế này. Lừa. Rồi, con lên đây. Con cấp nghĩa cho mọi người, ai cũng đang thắc mắc mà sao mà có ba đứa mà đứa nào cũng 7 tuổi là sao?
Dạ, thưa cha, con năm 2010 thì Chúa đã... Chúa trao cho con một lúc ba bé. Lúc con có con được 9 năm rồi, con cứ nghĩ là con không có con nữa. Thì tự nhiên con cứ thấy là, cứ nghĩ là đau bụng tử, thì cứ uống thuốc. Uống đến nơi 3 tháng khi nữa cứ thấy cái bụng nó cứ to ra, thế là phải đi khám, thì khi nó biết là mang bầu. Thì khi nó thấy bầu thì chỉ 2 bé thôi, thì là về nhà ngồi khóc. Tại vì đã có con đã có 3 đứa rồi. Thì cứ nghĩ bây giờ 2 đứa thì lấy gì để cho nó ăn, thì ngồi khóc. Đến lúc con cũng gần sơ thì sơ cứ khuyên, sơ bảo là không sao. Thế là có một thời gian con gần sinh á, thì con tự nhiên không biết 3 đứa. Khi phát hiện ra 3 đứa thì chỉ được 2 tuần nữa là sinh. Mà cái lúc con phát hiện ra 3 đứa thì hôm đấy là bác sĩ siêu âm cho con là chỉ thấy 3 cái đầu, không có thấy mình. Đến siêu âm tới 4 tiếng đồng hồ mà không ra người, chỉ thấy 3 cái đầu thôi. Thì về nhà bác sĩ không cho con biết, chỉ cho con biết là con chỉ nghe vắng là sao mà thấy có 3 cái đầu mà không thấy người. Mà bác sĩ nói vì sơ thì sơ, các sơ là con ở gần các sơ thì bác sĩ mới bảo là rất chi là nghiêm trọng, nhưng mà sơ không cho con biết. Khi sau con sinh xong thì sơ mới cho con biết. Đến lúc con được một biết phát hiện 3 đứa được 1 tuần thì tự nhiên cái miệng của con, cái lưỡi ấy, nó cứ máu nó cứ phun ra một
cái gì nó phun,
cái máu á cha,
máu à.
Tự nhiên máu nó phun ra nguyên một tuần, con không ăn được một miếng gì, kể cả cơm, cả cháo hoặc là sữa. Chỉ uống nước mà nước phải bổ một bên này mà thôi chứ. Một tí dính vào trong cái lưỡi là máu lại ra. Nguyên một tuần lễ như thế. Mà đến lúc đúng cái ngày thứ 6 tuần thánh là tự nhiên nó cứ phun. Nguyên một cái phòng là hở con hở miệng ra một cái là nó đầy cái phòng luôn. Mà không biết mà con thì khi nào sau con trong cái tuần nào con đi bệnh viện 3 lần mà bác sĩ không nhận. Sang lần thứ 3 thì con mới nhờ sơ mới gọi điện lên mới quát bác sĩ. Thì bác sĩ mới mổ cái lưỡi cho con. Thì mổ lưỡi cho con thứ 6. Thì sang đến ngày thứ 2 thì lại đau bụng, lại đi bệnh viện Từ Dũ. Thì bác sĩ lên bệnh viện Từ Dũ nên lấy con lại một lần nữa là bây giờ mà sinh 3 đứa thì không thể nuôi được, phải bỏ một em hoặc 2. Thì nhà con không biết làm sao hết, khi này con chỉ có ngồi khóc. Thì mà trong lúc người nhà con không có ai, chỉ có 2 vợ chồng, thì có một sơ nữa. Thì sơ mới báo là thôi bây giờ còn nước còn tát, thì em 3 em thì yếu, lại là phải bây giờ phải tiêm cho 3 em 3 mũi thuốc trợ phổi. 3 em là mất 21 triệu, với lại cộng cho thêm tiền chăm sóc cho mẹ nữa là 25 triệu nữa. là gia đình phải chuẩn bị đến 45 đến 50 triệu. Mà lúc đó thì nhà con không có, nhà con mới ở miền Bắc vào, con không biết sao. Nhưng mà đến sau làm cũng sơ bảo còn nước còn tát thì chúng con làm hồ sơ để thủ tục để nhập viện. Thì sáng thứ hai làm xong, để sang sáng thứ ba này 8 giờ làm bắt, 8 giờ nhà con chồng tiền để mà nhập vào phòng. Thì 7 giờ phải đi mổ gấp. Thì 7 giờ đi mổ gấp thì mổ xong ra ba em bé khỏe mạnh, không có gì là phải... Dạ.
Hallelujah. Mà lên, hallelujah. To lên, hallelujah. Chúng ta thấy một cái kỳ tích quá sức lạ lùng. Mà con tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Anna Hà Thị Chính, con ở Nghệ An ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 40 tuổi.
40 tuổi, con lập gia đình được mấy năm?
Dạ con 18 tuổi con lập gia đình.
18 tuổi lập gia đình rồi được 3 đứa.
Dạ, 3 đứa cháu lớn rồi.
Được 3 đứa lớn. Đứa thứ nhất là bao nhiêu tuổi?
Dạ đứa thứ nhất năm nay đại học, năm thứ hai rồi cha.
Rồi đứa mà đứa thứ ba trước khi con sinh đó là bao nhiêu tuổi, mười mấy tuổi?
Dạ thưa cha, năm nay cháu 17 tuổi ạ.
17 tuổi, lúc đó là 10 năm. Lúc mà đứa cuối cùng mà sinh ra ba đứa này là 10 tuổi, tức là 10 năm sau mới sinh ra ba đứa này. Mà khi mà mang thai thì chỉ biết là được hai đứa con gái, mà đến khi trước 2 tuần mới phát hiện thêm một cái thằng con trai. Mà người ta siêu âm người ta chỉ thấy ba cái đầu thôi, và có nguy cơ là sẽ là quái thai, vì có thể ba đầu mà một mình chẳng hạn, như chúng ta vẫn thấy là nó dính chùm với nhau Việt Đức hay là bao nhiêu cặp song sinh khác, nhưng mà chưa có cặp nào mà tới đứa ba đứa như thế này. Sau 10 năm mà được ba đứa, chị bị là tới 6 đứa. Thì anh chị em thấy một cái ơn Chúa ban quá tuyệt vời. Hôm nay con làm sao con biết giáo điểm tin mừng, con đến đây để con làm chứng.
Dạ thưa cha, sau con sinh thì con, tại vì một tuần lúc đấy con không ăn được cái gì, cho nên lúc sinh thì con yếu lắm. Con nằm trong phòng hồi sức gần 20 tiếng con mới ra. Ra thì con tới 5 ngày rồi mà con chưa thể ngồi dậy được, con cứ xỉu lên xỉu xuống. Đến ngày thứ 5 thì mẹ con mới nói bây giờ chết cha rồi, 2 ngày nữa phải nhập viện mà chưa biết làm sao. Thế mẹ đi lễ gần chỗ nhà thờ chờ rảy đấy, là mẹ nói xin khẩn đức mẹ. Thì mẹ con đi lễ về thì thấy con ngồi dậy, thế là sang ngày mai họ cho con xuất viện. Dạ.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho ba chúng con tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nha. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi, hỏi từng đứa một, lớn lên có đi tu không?
Dạ có.
Con có đi tu không?
Dạ có.
Con có đi tu không?
Dạ có.
Mà chúng ta thấy mà trong tương lai, nếu mà một gia đình mà tập sinh ba này có được một linh mục và hai nữ tu, có tuyệt vời không? Có thể xảy ra không? Đối với Chúa mọi sự đều có thể xảy ra. Đã có những gia đình là hai anh em sinh đôi làm linh mục rồi, cho nên là vô nhà dòng cứ không biết là thằng nào là thằng anh, thằng nào là thằng em. Lúc mà này nó phạm tội, bảo nó bảo không thằng kia, cho nên ông cha bề trên cũng biết thằng nào là phạm tội, thằng nào không phạm tội, không biết phạt thằng nào nữa vì nó giống nhau quá. Mà chúng ta thấy ở đây mà cả hai chị em nó sinh đôi rồi thêm một đứa sinh ba nữa như thế này, một linh mục và hai tu sĩ tương lai, có tuyệt vời không? Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho 6 mẹ con chúng con. Rồi được rồi con. Rồi. Hallelujah. Càng ngày Chúa càng gửi đến cho chúng ta giáo điểm tin mừng những chứng nhân quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Không thể nào ngờ được những cái điều lạ lùng nó có thể xảy ra như vậy. Mời anh chị em chúng ta cùng cầm lấy cây quạt trên tay. Ai đau khổ thì người ấy hãy, và ai vui mừng thì người ấy hãy. Giờ đây, và chúng ta biết được rằng là mình chỉ có một nơi cầu nguyện là lòng Chúa thương xót. Chỉ có một đấng mà chúng ta chạy đến được là lòng Chúa thương xót. Và Thánh Giáo Hoàng John Paul II nói rằng vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào, chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con. Mời anh chị em cùng hát lên bài hát đó. Như là một đứa bé, chúng con đặt tất cả hy vọng của chúng con vào Chúa. Chúng con đặt tất cả niềm trông cậy của chúng con vào Chúa. Như là một đứa bé đặt trọn niềm tin tưởng cậy trông vào lòng thương xót Chúa, nơi người cha, người mẹ của mình. Mời anh chị em cầm mở cái quạt lên, và chúng ta cùng vừa múa vừa hát và cầu nguyện với tất cả lòng sốt sáng, lạy Chúa Giêsu. Oh.